Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Cảm ơn Chúa cho tôi và quý ông bà được đến đây ngồi dưới chân Chúa một lần nữa học lời hằng sống của Ngài. Những thời giờ mà tôi và quý ông bà anh chị em ngồi dưới chân của Chúa là thời giờ quý báu ngọt ngào biết bao nhiêu. Và hy vọng rằng mỗi chúng ta nhận được những ơn phước dư dật khi chúng ta ngồi dưới chân của Chúa nghe lời hằng sống của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta dành thời giờ rất lâu để học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Những ẩn dụ lúc đầu thì chúng ta thấy bình thường dễ hiểu, nhưng càng về những ẩn dụ sau chúng ta thấy càng khó hiểu. Không phải không biết chúng ta phải ứng dụng như thế nào. Và hôm nay chúng ta học ẩn dụ của Chúa Giêsu được chép ở trong Luca đoạn 5 câu 33 đến câu 39 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Và chúng ta học ẩn dụ này về ẩn dụ về những việc không ai làm. Thưa quý ông bà anh chị em, Matthew còn có tên gọi là Levi, ông làm nghề thâu thuế. Một lần kia Đức Chúa Giêsu đi ngang qua và kêu gọi ông hãy theo Ngài để làm môn đệ của Ngài. Matthew bằng lòng bỏ nghề nghiệp của mình, đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh kỹ thuật cho chúng ta biết rằng khi bỏ việc làm đi theo Chúa Giêsu, Matthew đã làm buổi tiệc rất là lớn, giống như là Elise ngày xưa chẻ cài bắt bò để làm thịt để đãi đàn rồi ra đi làm tiên tri. Matthew làm buổi tiệc lớn lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ông đãi những bạn bè của mình đa số là những người thâu thuế, rồi những người khác nữa. Đặc biệt buổi ăn này có mặt Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài cùng ăn nữa. Các người Pharisee và các thầy thông giáo thấy vậy lầm bầm trách móc các môn đồ, tại sao lại ăn uống với những phường thâu thuế và những kẻ tội lỗi như thế. Hỏi Chúa Giêsu, tại sao môn đồ của Giăng Báp-tít thường kiêng ăn, tại sao các người Pha-ri-si thường kiêng ăn mà các môn đệ của thầy lại không kiêng ăn? Họ trách móc Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu trả lời như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu đã trả lời cho họ biết rằng khi chàng rể còn ở lại thì những người được bạn bè được mời ăn đó thì làm sao kiêng ăn được, họ ăn vui mừng. Vì theo tục lệ của người Do Thái thì khi hành lễ cưới xong, chàng rể phải đãi tiệc trong 7 ngày, đãi bạn bè của mình. Và trong ngày bạn bè họp lại với chàng rể mà ăn uống đó thì họ ăn thoải mái, chàng rể còn ở đó chưa đem đi mà tại sao mà kiêng ăn được? Và Chúa Giêsu muốn nói cho họ biết rằng Ngài chính là chàng rể thiên thượng đến trần gian này để kêu gọi một số người làm vợ hứa của Ngài, và rồi đây sẽ cùng hưởng phước với Ngài. Các môn đệ của Ngài là những người bạn của chàng rể Chúa Giêsu, cho nên Chúa Giêsu còn ở đây, Ngài chưa chịu chết, chưa bị chôn, Ngài chưa cất lên trời thì làm sao kiêng ăn được mà môn đồ Ngài cứ ăn thoải mái như vậy. Người Do Thái, chúng ta biết rằng mỗi năm họ thường kiêng ăn một ngày gọi là ngày trong lễ chuộc tội. Nhưng những người Do Thái nghiêm nhặt, sống theo luật pháp, họ cẩn thận lắm, họ kiêng ăn một tuần hai lần, ngày thứ hai và ngày thứ năm, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, và sau đó họ ăn thoải mái. Vì vậy khi họ thấy các môn đồ Chúa Giêsu ăn mà không có kiêng ăn như vậy thì họ trách móc, họ nói với Chúa Giêsu như thế. Và Chúa Giêsu thấy những người Pharisee, những thầy thông giáo này là những người giữ luật pháp nghiêm khắc, giữ theo các luật lệ mà họ đề ra. Cho nên Chúa Giêsu nói ba ẩn dụ tiếp theo mà chúng ta vừa đọc qua để Ngài cho họ biết rằng luật pháp và ân điển khác nhau, hình thức và nội dung khác nhau, và cái cũ và cái mới khác nhau, để dạy cho họ biết rằng họ cần phải thay đổi đường lối, thay đổi tâm trí của mình để phù hợp với nước trời. Trước hết Ngài nói ẩn dụ về không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Ở trong Luca đoạn 5 câu 36, Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng trong ẩn dụ này, ông Mác đã chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 21 có khác đôi chút, nhưng mà nội dung giống nhau. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, nếu vậy thì miếng nỉ mới chẳng rách cũ, áo cũ mà đằng rách thành xấu thêm. Nếu chúng ta hay người nào có một chiếc áo cũ sờn rách, chúng ta thường làm gì? Ở Việt Nam thì thường hay áo cũ thì sờn rách lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở bên đây thì hiếm thấy. Mình thấy có cũ mình bỏ rồi, mặc áo mới theo mốt nữa. Nhưng ở Việt Nam thì người ta nghèo, mặc áo cũ cho đến sờn rách, đến nỗi mà thâm đen mà chúng ta thấy ở sau lưng hay là trên cổ áo, trên vai chúng ta thấy. Khi tôi còn là học sinh nghèo lắm thưa quý ông bà anh chị em, đi học thì có một hai cái áo mà thôi, bộ áo mà thôi. Và mặc hoài đi học như vậy thì bắt đầu nó cũ rồi, nó bắt đầu nó sờn rách, mồ hôi ra rồi nó sờn rách. Bây giờ vá không được làm sao thưa quý ông bà anh chị em? Nếu không vá thì mình làm sao có áo mặc đi học? Mà từ ở đồng quê mà ra tỉnh mình mướn nhà mới đi học, làm sao mình có tiền để mà mua áo mới? Ra chúng tôi phải lấy cái băng keo đó là cái áo ra rồi dán bên trong, cho bên ngoài nó hơi lượn lượn chút rồi mặc, nhưng mà không có được bao lâu rồi cũng phải rách. Đức Chúa Giêsu kể ẩn dụ này chúng ta thấy rất là thực tế. Một áo cũ rách rồi mà dạy gì mà lấy cái áo mới rồi mình xé ra, cái áo mới ra rồi dán hay là giá vào cái áo cũ. Làm như vậy cái ích lợi gì đâu. Và nếu một ai mà làm như vậy thì người ta kể là người nó dại quá xá rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị? Cái áo cũ nó muốn rách rồi, giá làm gì liền đi, lấy cái áo mới mình mặc, tại sao xé cái áo mới bỏ rồi giá cho áo cũ, cả hai hư hết, không mặc được cái nào hết. Và Chúa Giêsu kể như vậy để cho thấy rằng đó là chẳng việc không ai làm cả, chỉ có những người dại dột mới làm mà thôi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Kết quả là hai cái áo không cái nào mặc được cả, áo mới xé ra rồi, áo cũ thì giá vào hoặc là miếng nỉ giá vào thì nó chằng xuống mà rách, cả hai không mặc được gì cả. Ở trong Mác đoạn 2 câu 1 tôi đã nói đó, Chúa Giêsu nói rằng không ai lấy miếng nỉ mới mà vá vào áo cũ, miếng nỉ mới nặng hơn, chằng rách áo cũ, khiến chỗ rách lại lớn hơn, vô ích, không mặc được gì cả. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu muốn dạy gì khi Ngài nói ẩn dụ này? Tôi và quý ông bà anh chị em đọc thường lắm. Không ai xem áo mới mà vá vào áo cũ, phải không? Nhưng mà Chúa dạy điều gì đây? Tôi và quý ông bà anh chị em học được gì trong ẩn dụ này thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về người Pharisee và các thầy thông giáo. Họ giữ luật pháp các nghiêm khắc, họ giữ từng điều luật, và người ta nghiên cứu và nói rằng người Do Thái nghiêm khắc đó, họ còn đề ra 600 điều luật khác nữa để cho những người này giữ. Thành ra Chúa Giêsu thấy rằng họ đi theo một cái đường lối cũ theo luật pháp, theo lời truyền khẩu, rất là nguy hại. Và Chúa nhìn thấy rằng bây giờ đã hết cách để mà cứu chữa rồi, không thể nào mà đem ân sủng của Chúa mà giá díu vào trong luật pháp của người Do Thái này. Ân luật pháp là dạy người ta phải giữ điều này điều kia để được cứu rỗi, trong khi ân điển của Chúa Giêsu đem đến là cái gì mới mẻ, dạy rằng không phải được cứu bởi việc làm của luật pháp, bèn là bởi ân sủng của Chúa. Và ân sủng đó được bày ra trong Chúa của Thế Giêsu. Ngài đã được Đức Chúa Trời sai đến trần gian này để chịu chết trên thập tự giá, gánh tội hết cho mọi người. Ngài xóa tội hết mọi người, và Ngài ban ân điển cho những người nào ăn năn tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Không phải mình làm để được cứu, nhưng mà vì Chúa thương xót mình, ban ân điển cho mình để mình được cứu. Cái cũ là mình phải làm theo điều luật này điều luật kia để được cứu, cái mới của ân sủng của Chúa là Chúa thương xót, ban ân điển, và bởi đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu thì chúng ta được cứu, không cần phải làm gì cả. Luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi, nhưng ân điển của Chúa là xóa tội lỗi cho chúng ta. Cái cũ và cái mới khác rất xa. Và bây giờ người Do Thái họ muốn Chúa Giêsu cũng đi theo đường lối của luật pháp này, cho nên họ theo dõi Chúa Giêsu và bắt bớ Chúa Giêsu, và họ tìm cách để giết Ngài nữa, vì nói rằng Ngài bỏ luật pháp của Môi-se và những điều luật của người Do Thái giữ này. Và Chúa Giêsu nói rằng bây giờ không đến lúc rồi, không còn có thể giá víu được nữa, cái cũ phải bỏ đi và phải mặc vào cái áo mới. Cái áo cũ sờn rách, không thể đem cái áo mới mà vá vào, nhưng mà bây giờ phải bỏ cái cũ đi để mặc lấy áo mới trọn vẹn cho sự cứu rỗi của mình. Vì sao? Gia-cơ đoạn 2 câu 10 cho chúng ta biết rằng không có người nào giữ tròn luật pháp được. Mà nếu mà giữ được luật pháp mà phạm một điều trong luật pháp thì cả như phạm tất cả rồi, làm sao có thể được cứu rỗi? Ông nói rằng vì người nào giữ luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Rồi trong Galati đoạn 2 câu 15-16 Phao-lô nói tiếp: về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Do vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi việc của luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc của luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Phao-lô nói rõ ràng lắm, thưa quý ông bà anh chị em, không ai được cứu bởi luật pháp. Bởi luật pháp chỉ cho người ta biết tội, mà ông thầy giáo chỉ cho tôi và quý ông bà anh chị em biết điều nào phải điều nào quấy. Nhưng nếu chúng ta phạm một trong điều răn của Chúa thì phạm tất cả, làm sao được cứu được? Ân sủng của Chúa mới là món quà thiên thượng cho tôi và quý ông bà anh chị em được cứu rỗi. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng đừng giá víu nữa, không thể giá víu được nữa, đã hư rồi, áo cũ rồi, không giá víu được nữa. Bây giờ phải bỏ áo cũ này mà mặc áo mới, tức là chúng ta đừng nhờ cậy luật pháp nữa, mà hãy nhờ cậy ân điển của Chúa, tin Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của mình để được cứu rỗi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22-24 chép rằng: anh em phải bỏ cách ăn ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và phải làm mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và trong sự thánh sạch của lẽ thật. Lời Chúa nói rõ lắm, thưa quý ông bà anh chị em, đời sống cũ của chúng ta phải bỏ đi, đừng giá víu nữa, hãy mặc lấy người mới là một chiếc áo mới mà Chúa của Thế Giê-xu đã chết trên thập tự giá, xưng công chính cho chúng ta, công bình cho chúng ta. Hãy đến với Chúa của Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu nói ẩn dụ này để cho người Do Thái biết rằng đừng cậy luật pháp của mấy ông nữa. Luật pháp đó đã cũ rồi, luật pháp đó không cứu ai, chỉ cho người ta biết tội, và chỉ được cứu khi người đó chạy đến Đức Chúa Trời trong Chúa của Thế Giê-xu mới được cứu mà thôi. Vì vậy Chúa nói rằng không ai xé cái áo mới để mà giá rào chiếc áo cũ. Làm như thế thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những Chúa Giê-xu nói rằng không ai xé áo mới mà giá áo cũ, vì làm như vậy là một việc mà không ai làm bao giờ. Sống Đức Chúa Giê-xu còn nói thêm một ấn dụ khác tiếp theo là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Luca đoạn 5 câu 37-38, Chúa Giê-xu nói: cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi, song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Quý ông bà anh chị em, đọc ấn dụ này chúng ta hiểu được gì không? Chúa Giê-xu muốn nói gì cho chúng ta? Nói tới bầu da đựng nước hay là đựng rượu? Đối với người Việt Nam của chúng ta thì lạ lắm, chúng ta ít thấy. Trong những năm chiến tranh thì chúng ta thấy có một cái vật đấy mà đựng nước, đem theo đó là cái bi đông của quân lính á. Họ có ba lô để cái bi đông nó phía sau đó, cần họ uống. Còn chúng ta đựng nước thì ở trong hũ, trong lu, ở trong chai phải không? Mà người Việt Nam chúng ta có bao giờ dùng cái bao da đâu. Người Do Thái thì giết con vật, lấy da, rồi họ mai thành một cái bầu để đựng nước, đựng rượu. Một bầu da đựng rượu lâu ngày thì nó bị cứng lại, nó không còn giãn hồi được nữa. Cho nên khi mà người ta đổ rượu mới vào, rượu mới bắt đầu lên men, rồi nó có hơi nhiều, nó có một áp suất rất là mạnh, mà nó nở ra nhưng mà cái bầu da không nở được. Thành ra nếu mà ai đổ rượu mới vào bầu da cũ thì khi mà rượu nó lên men mạnh thì sẽ nứt bầu da và rượu chảy ra hết. Chúa Giê-xu đã nói ẩn dụ này như thế quý ông bà anh chị em. Bầu da cũ mà Chúa Giê-xu muốn nói ở đây là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài muốn nói về các lễ nghi, những hình thức của tôn giáo. Không cứu được ai bây giờ không thể nào chứa được những điều dạy dỗ mới của Chúa Giê-xu được nữa. Một đời sống cũ đã lâu ngày rồi, đã thêm nhiễm vào những tội lỗi, những xấu xa của đời này, đã đi sâu vào con đường tội ác rồi, thì bây giờ không thể đổ cái gì mới, ơn sủng mới của Chúa vào trong cái hình thức đó được, vì nó sẽ bể ra. Ơn sủng của Chúa, ơn phước của Chúa là cái gì mới mẻ, cái gì phước hạnh, là sự thánh khiết tuyệt đối vô song, là sự công bình thiên thượng từ Đức Chúa Trời. Bầu da cũ không thể chứa, như người ta không thể chứa rượu mới được, thì cuộc đời cũ của chúng ta cũng không thể nào chứa được những gì mới mẻ của ân sủng của Chúa được ban cho chúng ta. Tin Chúa bằng hình thức, dầu với hình thức nào, sẽ không ích lợi gì cả, và chỉ làm cho đời sống của mình càng ngày càng thấy mất phước mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, có biết bao nhiêu người tin Chúa chỉ bằng hình thức? Hình thức này hình thức nọ, có hình thức bằng cảm tình của người này người kia kéo vào, nhưng mà thật sự họ không thật sự tin Chúa của Thế Giê-xu. Có những người tin Chúa bằng nghi lễ, tin làm cái lễ này lễ kia để xưng tội mình để gì đó, mà thật lòng không tin Chúa của Thế Giê-xu ngự trị trong đời sống của mình, không mời Chúa vào ngự trị của mình. Người ta sống bằng hình thức. Những tôn giáo nào mà sống bằng hình thức, bằng lễ nghi, mà người ta bước vào thì đó như là con bầu da cũ mà thôi. Có khi chúng ta đi thờ phượng Chúa cũng bằng hình thức. Từ nhà chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị tấm lòng của mình để đến thờ phượng Chúa. Khi chúng ta tin Chúa bằng hình thức mà thôi, và đến nhà thờ cũng bằng hình thức, rồi trở về cũng mình hình thức bằng hình thức mà thôi, mà trong tấm lòng của chúng ta không có biến đổi gì cả. Đó là cuộc đời của bầu da cũ, thưa quý bạn chứ. Khi những việc mới mà từ Đức Chúa Trời đổ vào chúng ta, trong đó có sự thánh khiết, thì cuộc đời cũ làm sao chịu nổi sự thánh khiết của Chúa được, phải không? Khi chúng ta đầy dẫy tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta, một cái bầu da cũ như vậy, mà khi ân sủng của Chúa, trong đó có sự thánh khiết của Ngài đổ vào, thì có ai chịu nổi đâu. Và đó là lý do có nhiều người tin Chúa bằng hình thức, mà khi bước vào trong Chúa mới thấy rằng mình không có thích hợp, và có những người lui đi, thưa quý ông bà anh chị em, họ lui đi bởi vì không thích hợp. Chúa Giêsu nói gì? Không ai dạy gì mà đổ rượu mới vào trong cái bầu da cũ, và làm vậy thì bầu da cũ bể ra, rượu chảy hết. Biết bao nhiêu ân phước của Chúa chảy hết khỏi đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, bởi vì chúng ta không đến với Chúa xin Ngài biết đổi cuộc đời chúng ta nên mới. Chúng ta cứ khăng khăng giữ cái cũ trong cuộc đời của mình, chúng ta theo Chúa bằng hình thức của đời này, chúng ta theo Chúa như là vào trong một cái hội, vào trong cái nhà thờ, mà thật ra không theo bằng chính linh hồn, tâm linh của mình đụng chạm với Chúa của thế chúng ta. Chúng ta Chúa bằng hình thức, và vì vậy mà cái gì mới nó đổ ra, nó chảy ra hết, thưa quý ông bà anh chị em. Biết bao nhiêu người than phiền rằng sao, tại sao tôi tin Chúa mà không được phước gì cả. Tôi cũng đến nhà thờ, cũng thờ phượng, tôi cũng làm hết bổn phận của tôi, nhưng mà thấy cuộc đời của tôi sao mà không mất phước quá. Hãy xem lại cuộc đời của mình, coi là bầu da cũ đó vẫn còn hay là chúng ta đang sử dụng bầu da mới. Rượu mới phải đổ bầu da mới, để khi rượu lên men mạnh mẽ, áp suất mạnh, thì bầu da mới nở ra để dung hòa, không bể ra, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em hãy đến với Chúa, hãy đụng chạm đức tin mình nơi Chúa của thế Giêsu, và xin Chúa biến đổi cuộc đời của mình nên thánh trước mặt Chúa. Ngài biến qua chúng ta nên mới trong cuộc đời của mình, để những gì của thiên thượng đổ tràn vào, những cái mới vào, chúng ta thích hợp, vui mừng, sung sướng. Có biết bao nhiêu cuộc đời của chúng ta sung sướng phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Vì chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái mới từ thiên thượng đổ vào chúng ta, cuộc đời chúng ta đã được biến đổi ra mới rồi, cho nên thích hợp trọn vẹn. Còn nếu không thì chúng ta không bao giờ thích hợp với nước trời. Như Chúa Giêsu đã nói, không ai đổ rượu mới vào bầu rượu cũ cả, thưa quý ông bà anh chị em. Ẩn dụ thứ ba mà Chúa Giêsu nói trong đoạn kinh thánh này là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 5 câu 39, Ngài nói: lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Tôi đọc cái ẩn dụ này mà tôi suy gẫm hoài với Chúa nói gì. Không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người thích rượu mới, thích rượu cũ, nói rằng rượu cũ ngon hơn. Là sao, thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em về suy gẫm để coi Chúa muốn dạy gì ở đây. Người ta nói rằng ai cũng thích uống rượu cũ, rượu cũ ngon hơn. Rượu càng lâu năm ở bên Pháp này nữa, rượu vang đó, tức là rượu đỏ đó, rượu trắng đó, mà người ta để lâu năm, tức là năm nay năm 2016, mà nếu mà giờ có chai rượu nào mà năm 2005 hay gì đó thì người ta nói rượu đó ngon, ngon hơn. Người ta tìm rượu cũ, mà rượu cũ mắc giá, mắc tiền lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Họ vì họ nói ngon hơn, ngon hơn. Chúa Giêsu muốn nói gì trong ẩn dụ này, thưa quý ông bà anh chị em? Người Do Thái, người Pharisee và các thầy thông giáo khăng khăng giữ cái tôn giáo của mình, luật pháp, theo luật pháp, khăng khăng giữ. Và Họ coi cái tôn giáo của mình là ngon lắm, quý lắm, có một không hai trên trần thế này. Và họ cứ nhào nặng ở trong cái tôn giáo của mình như vậy từ năm này qua năm khác. Chúa Giêsu đến trong trần gian đem đạo ân điển, đạo cứu chuộc cho họ. Họ uống rượu cũ, họ nhìn rượu mới. Nghe Chúa Giêsu giảng rất là hay, Chúa giảng rất là mạnh mẽ, Chúa làm nhiều phép lạ, Chúa giảng nhiều chân lý nhiệm màu, và Chúa nói những điều cao quý mà họ không tưởng tượng được. Chẳng hạn như Chúa Giêsu dạy họ về tinh lành nước trời, Ngài dạy họ rằng những điều mới về nước Đức Chúa Trời là những điều họ chưa từng biết. Chẳng hạn người Do Thái dạy mắt đền mắt, răng đền răng, thì Chúa Giêsu dạy gì thưa quý ông bà anh chị em? Ai đánh bên giả bên mình, bên má này thì đưa má kia, ai bắt mình đi một đoạn đường mấy dặm thì mình đi hơn nữa. Tức là Chúa muốn nói gì? Chúa nói cái tinh thần nhịn nhục, yêu thương và tha thứ. Người Do Thái dạy rằng chớ giết người. Chúa Giêsu đến dạy gì? Nếu ai ghét anh em mình thì phạm tội giết người rồi. Người Do Thái luật lệ họ chớ phạm tội tà dâm. Nhưng Chúa Giêsu đến dạy gì? Ngài nói rằng ai thấy một người nam hoặc người nữ mà động lòng thương xót, mình động lòng bị cám dỗ đó thì là phạm tội tà dâm rồi. Động lòng như vậy là phạm tội tà dâm rồi. Rồi Chúa dạy rằng hãy luật pháp thì dạy rằng hãy yêu thương người lân cận mình mà ghét kẻ thù của mình. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng phải yêu kẻ thù nghịch mình. Chúa dạy những điều mới mẻ, khác hẳn cái tôn giáo Do Thái, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dạy mới mẻ. Người Do Thái nghe cũng hiểu, cũng thích lắm, nhưng mà nó rượu cũ ngon hơn. Ai mà uống rượu cũ mà lại đòi rượu mới bao giờ? Họ cứ giữ khăng khăng cái tôn giáo của họ, và còn đi tìm để mà bắt bớ Chúa Giêsu là những người giảng chân lý cho đời sống của họ nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, người Việt Nam của mình cũng thích cái cũ lắm. Có một số người được nghe lời của Chúa dạy dỗ chúng ta được cứu không phải là bởi việc làm công đức của mình, nhưng mà chỉ bởi đức tin ở Chúa Giêsu là đấng đã chết thay gánh tội cho mình mà thôi. Họ nghe phải lắm. Và có người họ tin Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, họ kéo cả gia đình của họ đến tin Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng mà khi tin Chúa rồi thì người thân của họ, hoặc ở đây hoặc ở bên nhà, tôi thấy ở trong hội thánh này có 3-4 trường hợp thưa quý ông bà anh chị em. Họ nói rằng tại sao mình đã thờ đạo ông đạo bà rồi mà lại bây giờ bỏ đạo ông thờ bà đó, bây giờ đi theo tôn giáo tin lành theo mới. Tại sao mình là người thờ Thiên Chúa mà bây giờ mình bỏ để mình qua tin lành? Và cả gia đình bắt bớ đến nỗi họ lui đi. Và có nhiều người lui đi thật quý ông bà anh chị em. Những người thân nhân của họ nói rằng không, rượu cũ nó ngon hơn rượu mới. Và Chúa Giêsu nói rằng rượu cũ là một đời sống cũ, một tôn giáo cũ, một tôn giáo đó không đưa mình đến sự cứu rỗi. Và bây giờ Đức Chúa Trời mở một con đường mới qua thân xác của Ngài, con đường của thập tự giá, để chúng ta đi vào nơi hiện diện thánh của Đức Chúa Trời để hưởng phước hạnh của Ngài, con đường mới. Xin Chúa cho chúng ta thấy con đường mới này mà đi theo Chúa Cứu Thế Giêsu được cứu rỗi. Ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu không có con đường nào khác để được cứu rỗi, thưa quý ông bà anh chị em. Chẳng có sự cứu rỗi trong đất nào khác. Vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho người chúng ta để nhờ đó mình được cứu. Hãy tin Chúa Cứu Thế Giêsu thì được cứu rỗi. Vì vậy chúng ta phải nhận lấy ân sủng của Chúa, đừng nói theo như người thế gian rằng rượu cũ ngon hơn rượu mới, rồi cứ giữ cái cũ, và cái cũ đó dẫn mình đi vào trong sự chết đời đời, trong sự hư mất. Cứ giữ cái cũ. Chúa đến trong trần gian này để mở con đường mới cho dân loại hồi xưa tới giờ không thể lên được, gặp Đức Chúa Trời để hưởng phước. Chúa Giêsu đã chết và Ngài mở một con đường mới cho chúng ta. Tất cả ai đi con đường mới được sự cứu rỗi. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã nói ba ẩn dụ này rất có ý nghĩa. Ẩn dụ thứ nhất, Ngài muốn nói rằng đừng chấp vá ân điển với sự cứu rỗi của Chúa vào luật lệ truyền khẩu, nhưng hãy hoàn toàn đổi mới cuộc sống của mình. Đừng giữ đạo Chúa bằng hình thức lễ nghi bề ngoài, nhưng phải với một đức tin, với một linh hồn yêu kính Chúa cách trọn vẹn được biến đổi cuộc đời của mình. Đừng vì cái cũ, dù biết rằng cái cũ không đem mình đến sự cứu rỗi, mà cứ giữ mãi cho là ngon hơn. Nhưng hãy đến cùng Chúa của Thế Giêsu, vì chỉ có Chúa Giêsu chúng ta mới được sự cứu rỗi mà thôi. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn xem khi chúng ta học ba ẩn dụ của Chúa Giêsu trong lần này. Chúa ở cùng tôi và quý bạn xem, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.